Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta tìm hiểu thứ nhất là ý nghĩa của danh từ Phật, thứ hai là ý nghĩa Niết Bàn. Cái chữ Phật theo cái nghĩa thông thường thì chúng ta đã học từ những cái cấp dưới sơ cấp hoặc là Phật học phổ thông. Giải thích theo cái danh từ Buddha, giác giả là bậc giác ngộ, đó là cái nghĩa thông thường. Ở đây nói cái danh từ Phật giải thích cho chúng ta cái ý nghĩa rất là sâu sắc về nhiều khía cạnh, phương diện cũng như là phương pháp để thành tựu được như thế nào mới gọi là Phật. Trong cái danh từ Phật nó chứa đựng cái con đường, chứa đựng cái phương pháp, chứa đựng cái cách thức để mà tu tập, cũng như là chứa đựng những cái sự giải thoát, giác ngộ, cái đạo quả của Đức Thế Tôn. Cái phẩm song song trong phần chánh giác của Kinh Tương Ưng định nghĩa Phật rằng: cho đến khi nào, này các tỳ kheo, đối với sáu nội xứ, tức là sáu căn, ta đã như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất ly là xuất ly, thì khi ấy, đối với thế giới gồm có thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, đối với quần chúng gồm có sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, ta xác chứng, ta đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái câu này đó có thể chúng ta đọc thấy rất là đơn giản, nhưng mà cái nghĩa lý của nó không có giản đơn chút nào hết, rất là sâu sắc. Không thể đọc một cách hời hợt cho xong chữ mà gọi là rồi mà hiểu. Vậy thì Đức Thế Tôn á là giải thích cái sự giác ngộ, chứ Phật ở đây là nói về cái phương diện giác ngộ. Như vậy thì á, Ngài tuyên bố rằng cho đến khi nào mà đối với sáu căn của Ngài, Ngài phải thấu triệt thật sự hoàn toàn, thấu rõ cái bản chất của sáu căn, cái vị ngọt là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, sự vượt thoát là vượt thoát. Thì đối với cái lúc mà thấu suốt như vậy đó, Ngài mới tuyên bố với tất cả thế gian và tất cả loài, ở trong muôn loài, Ngài đã đạt được cái sự giác ngộ cứu cánh. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ hiểu tới hai phần. Phần thứ nhất là thấu suốt trọn vẹn về sáu căn. Mà sáu căn là gì? Thân tâm của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thấu suốt trọn vẹn về bản chất con người của mình thì lúc đó là Phật, là bậc giác ngộ. Đó là nói chung. Bây giờ nói cái phần riêng sâu sắc hơn nữa là ta đã như thật, tức là biết đúng sự thật. Sự thật gì? Vị ngọt là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, và sự xuất ly, tức là vượt thoát ra. Thế nào là cái vị ngọt của sáu căn? Cái nhan sắc của mình còn tươi trẻ, con mắt mơ quyền mờ của mình, đó là vị ngọt. Làn da của mình còn là căng mịn, đó là vị ngọt. Cái tuổi xuân của mình còn phơi phới, đó là vị ngọt. Cái sức khỏe của mình, cái tinh thần của mình còn phấn khởi, minh mẫn, đó là vị ngọt. Cái dáng vẻ tươi tốt của mình, đó là vị ngọt. Vị ngọt của sắc. Nhưng mà chính cái vị ngọt này nó làm cho đảo điên muôn loại, trong đó có mình. Đừng có tưởng muôn loại là ta không dính dáng gì tới mình. Mình bị đảo điên bởi vị ngọt của chính thân tâm mình, và mình bị điên đảo bởi vị ngọt của thân tâm kẻ khác và sự vật hoàn cảnh ở bên ngoài, cũng như là cái tâm niệm vọng tưởng ở bên trong. Cái hình sắc tốt đẹp là vị ngọt của con mắt. Cái âm thanh nhẹ nhàng, lời nói yêu thương là vị ngọt của lỗ tai. Cái mùi vị hấp dẫn là vị ngọt của lỗ mũi. Cái sự xúc chạm êm ái là vị ngọt của thân. Những cái tưởng tượng ảo vọng ở trong nội tâm của mình, tưởng tượng vui sướng, đó là vị ngọt của ý thức. Và luôn luôn chúng ta nghĩ rằng là sẽ là tốt, sẽ là đẹp, sẽ là vui, vân vân, cứ nghĩ như vậy. Và chính nghĩ rằng tốt, đẹp, vui, sướng, cho nên mới lao theo, phóng theo, chạy theo, đi đi tìm kiếm. Chúng ta nhìn ở trong lịch sử, mấy ngàn năm của nhân loại, Đông Tây, Kim, Cổ, xưa nay, đều như vậy hết. Nói cái dễ hiểu nhất là sắc đẹp. Ở trong kinh Nguyên Thủy, Đức Phật nói đó, ta chưa thấy có một cái sắc nào mà hấp dẫn, mà lôi cuốn, mà làm cho chúng sanh điên đảo như sắc của người nam đối với người nữ. Ngược lại ta cũng chưa thấy một cái sắc nào mà lôi cuốn, hấp dẫn, mà làm đảo điên của người nữ đối với người nam. Đó là vị ngọt. Ở ngoài thế gian người ta vì cái vị ngọt đó mà có thể là bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu á là thậm chí là tới cái chỗ chết cũng để tìm cái vị ngọt đó. Nhưng mà họ cứ nghĩ theo một chiều thôi. Nghĩ một chiều là tưởng vị ngọt là vị ngọt mà thôi. Và họ không biết rằng sau cái vị ngọt đó, trong cái vị ngọt đó, nó chứa đựng sự nguy hại là tai họa của sắc. Tai họa của sắc nói gần là thế nào? Nói xa là thế nào? Tai họa của sắc là rước về ở chung rồi thì nó không còn vị ngọt như ngày xưa, mà nó ra vị đắng và chát, chua cộng với cay. Khi đã ở chung rồi, nó lòi ra thêm mấy cái vị đó nữa, phát hiện ra thêm nhiều cái hương vị, Và cái vị đắng cay chua chát nó nhiều hơn cái vị ngọt. Ở phía sau đó, mà Đức Thế Tôn dùng cái từ đơn giản là nguy hại của sắc. Cho nên Đức Phật á, sở dĩ gọi là giác ngộ là toàn giác, tức là một cái vấn đề gì để Đức Phật nhìn toàn diện, chứ không có nhìn phiến diện một khía cạnh. Còn tất cả chúng sanh là đại đa số cái gì cũng nhìn một khía cạnh thôi. Còn cái nguy hại thật sự ở trong kinh Đức Phật dạy là gì? Răng sẽ rụng, tóc sẽ bạc, da sẽ nhăn, mắt sẽ mờ, tai sẽ điếc, lưng sẽ còng, gối sẽ mỏi. Đi lụm khụm, ăn uống hay sặc thường nghẹn, mắt xanh má đỏ nay cho thành tóc bạc da gà, ngựa trúc áo hoa lại thành gậy cưu xe cói, tiều tụy như cây liễu lúc thu về, điêu linh như đóa hoa khi xuân hết, bóng chiều sắp ngã non tay, dòng nước trôi về đông. Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông nói như vậy. Vua nó mà nhìn thấy được cái tai hại của sắc nói như vậy đó. Ở cái trong sắc mà thấu triệt được cái bản chất của sắc, cho nên mới giác ngộ. Người ta vua đó mà thấy vậy đó. Còn chưa kể nó vô bệnh viện rồi nhìn thấy gắn bình oxy, thở cái giật mình, vô đó là thấy được cái chân tướng của sắc. Đổ cái ống vô rồi đổ nước lèo, nước súp rồi vô. Thậm chí là đi đâu cầm theo cái bình này nè, đại tiểu tiện này kia, rất là khổ. Chứ đâu phải là tươi trẻ hoài, khỏe hoài. Con mắt mơ này nó sẽ có ngày nó sẽ mờ. Thấy trước được như vậy, thấu suốt được như vậy là nguy hại của sắc, tai họa của sắc, sự tàn hoại của các pháp. Bây giờ mình mới bước qua, mình tiến tới cái nữa là nói gì? Xuất ly sắc, vượt thoát khỏi sắc bằng cái gì? Thì Đức Phật nói thường ở trong kinh Nguyên Thủy nhấn mạnh rất rõ là quán xét sự sinh diệt của các pháp mà được giác ngộ. Cái này cực kỳ quan trọng. Quán xét sự sanh diệt của các pháp. Nói đơn giản ở đây, theo đây là quán xét sự sanh diệt của sắc mà mình vượt thoát khỏi sắc. Quán xét ở đâu? Bà nội mình, nhìn bà ngoại mình, nhìn má mình, nhìn cô dì chú thím cậu mợ của mình, nhìn mấy người ăn xin, nhìn mấy người trong bệnh viện, nhìn mấy người mình đi từ thiện, nhìn cho kỹ, xét cho sâu. Ngay cái chỗ đó là quán sự sanh diệt của sắc quẩn. Ngay chỗ đó mà được giác ngộ. Chứ không phải vô lại, lại Phật, lại Bồ Tát cầu, vô Bồ Tát độ con được giác ngộ. Mà con nhìn thấy sắc đẹp là con mê, làm sao giác nổi. Quán xét nó mới sanh tuệ giác. Ở trong kinh Tương Ưng, phẩm an ổn khỏi các khổ ách. Tương Ưng bộ số 4, phẩm an ổn khỏi các khổ ách thì định nghĩa Phật như thế nào? Này các tỳ kheo, có những sắc do mắt, tai mũi lưỡi thân ý vân vân nhận biết là đáng vui, đáng mừng, vừa ý, đáng yêu thích, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Những sắc ấy đã được Như Lai đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như cây ta la, không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Do vậy Như Lai được gọi là vị đã được an ổn khỏi các khổ ách. Rõ ràng chưa? Chỗ này rõ ràng chưa? Quá rõ ràng. Giờ cái quan trọng là mình có chịu mà vượt thoát hay không. An ổn khỏi các khổ ách, mà trong kinh Tâm Kinh Bát Nhã nói chúng ta đã độ nhất thiết khổ ách, vượt qua tất cả khổ đau. Làm sao vượt? đối với mọi sắc, đáng yêu, đáng thích, đáng thương, hấp dẫn, cái tâm ham muốn mà mình cắt đứt nó, cắt đứt tới gốc rễ của nó, không thể sanh trở lại được ở trong tương lai. Chặt ngang là không có buồn, giống như đây là cây ta la, chặt ngang thì không mọc trở lại. Việt Nam mình có cái cây gì chặt rồi không mọc trở lại? Cây dừa mọc lại không? Cây dừa. Chặt ngang cây dừa, chặt ngang cây cao, chặt ngang cây thốt nốt luôn. Cây nào không mọc lại là chặt ngang. Mình lấy mình ví dụ, chứ nhiều khi mình nói cây ta la nhỏ lớn mình không thấy cây đó ra sao thì sao? Mình lấy cái cây Việt Nam mình, người Việt Nam mình ví dụ Việt Nam, chặt ngang không mọc lại, mà cắt đứt tới gốc rễ chứ không phải chặt ngang ở trên à. Thế Thế Tôn nói kỹ vậy đó, cắt đứt tới gốc rễ luôn, bưng gốc luôn, thì không thể tái sanh, không thể sanh trở lại ở trong tương lai. Như vậy Như Lai được gọi là vị đã được an ổn khỏi các khổ ách. Như vậy thì Đức Thế Tôn mà nói cho mình cái bí quyết của an ổn là gì? Cắt đứt hết mọi sự tham muốn về dục vọng đối với sắc. Không phải nói một câu vậy cái gì mình cắt được liền, nhưng mà mình thấy rõ cái nguyên nhân đau khổ là vậy, thì từ đây mình lâu lâu mình đi ngang mình cầm dao mình quẹt một cái ha, rồi mình cầm kéo mình nhấp nhấp một cái, mình cầm lưỡi lao mình rạch một cái, mình rạch riết rồi tới cái chừng cái ngày mà lên tới sư bà rồi lúc đó cắt một cái rồi xong, thành tựu phạm hạnh thanh tịnh, việc cần làm đã xong, không còn phải tái sanh nữa, ca khúc khải hoàn. Cho nên nó thầy ơi, khó lắm sao làm, khó lắm sao làm, vì vậy khó, khó làm chứ không phải không làm được. Nhớ chỗ này rất quan trọng nha. Mà mình phải biết rằng mấu chốt nó ở chỗ nào thì mình tu mới thành công. Cho nên bà Ma Bà Xà Bà Đề đó là tổ sư của Bình Ni đó, lớn tuổi rồi lại đảnh lễ bạch Thế Tôn, con già cả rồi, không còn bao lâu nữa, Thế Tôn thương con, chỉ cho con pháp gì gọn lẹ mau nhanh con dứt phiền não, Thế Tôn thương con, dạy con. Đức Thế Tôn nói bà khỏi cần tu gì nhiều hết trơn, ái đâu bà đoạn đó. Lúc nào bà thấy ái là bà đoạn, thấy ái là bà cắt, thấy ái là bà dứt. Bà về thiệt sự như vậy, thấy nào ái là bà cắt ha, dục là bà đoạn. Cứ vậy mà bà đoạn thời gian, chứng à là hán trở thành tổ sư của ni chúng, sáng lập ni đoàn mấy ngàn năm lịch sử. Một chữ ái mà tu, cội gốc bí quyết của sự an ổn, vượt thoát tất cả khổ ách. Như vậy gọi là Phật. Cũng trong Tương Ưng Bộ Kinh số 1, phẩm cây lao định nghĩa Thế Tôn như là vị đã đoạn trừ hoàn toàn chấp thủ và vượt qua được bọc lưu, tức là cái dòng sanh tử, cái dòng chảy xiết, gọi là bọc lưu, là cái dòng nước chảy xiết. Đức Thế Tôn mới thường nói rằng là không đứng lại, không bước tới, ta vượt qua dòng chảy xiết. Không đứng lại, không bước tới, ta vượt qua dòng chảy của sanh tử. Thì một cái vị thiên này để giải thích rằng không bước tới, không đứng lại là vượt chấp trước ở đời. Thế Tôn chấp nhận cái lời giải thích đó. Chỗ này mình phải để ý chỗ này. Đức Phật được gọi là thiện thể, một trong 12 cái đức hiệu của Ngài. Đức hiệu là sao? Là cái danh hiệu công đức, gọi là đức hiệu. Cái danh hiệu tức là cái tên gọi, cái tên gọi đó được thể hiện từ cái công đức của Ngài, cho nên gọi là đức hiệu, danh hiệu của công đức. Nhưng bây giờ Ngài nói rằng ta không đứng lại, không bước tới, mà ta vượt qua dòng chảy xiết. Là sao? Mình muốn vượt qua thì mình phải bước tới mình mới vượt qua chứ. Mà sao không đứng lại mà không bước tới mà ta vượt qua được? Mình có thể hiểu nhiều cái ý nghĩa ở đây. Đứng lại tức là mình đứng yên vị trí của mình. Đứng lại là mình đứng yên vị trí của mình. Mà đứng yên vị trí của mình thì là phàm phu. Đó mới cạo đầu cái bản ngã 90%. Bây giờ cạo được 7 năm cái bản ngã cũng 90%. Thì vậy là đứng lại, đứng yên nguyên tại chỗ, bước tới, tức là mình bỏ đi cái con người hiện tại của mình, không chấp nhận con người hiện tại mình, thì cũng không được. Như vậy, chỉ ngay nơi cái chỗ hiện tại mình bây giờ thấu triệt được thân tâm của mình, thì như vậy là giác ngộ. Chứ không phải lấy hay là bỏ. Lấy cũng trật, mà bỏ cũng trật. Mà thấu suốt được cái bản chất của sự vật, đó mới gọi là Phật. Chỗ này nó sâu sắc. Cho nên á, cái vị thiên này giải thích á, là không bước tới, không đứng lại là vượt chấp trước ở đời. Đoạn trừ hoàn toàn cái chấp thủ, cái chỗ này quan trọng nha. Chữ chấp trước và chữ chấp thủ, cái từ này rất quan trọng. Chấp là nắm, chữ thủ là giữ, nắm giữ. Mà nắm giữ đó là nguyên nhân của đau khổ. Bất cứ mình nắm giữ cái gì đều là nguyên nhân của đau khổ. Mà nói vậy rồi không phải rồi cái mình không có nắm giữ pháp, không nắm giữ danh hiệu Phật, không nắm giữ thiền quán, không phải. Đây là nói cái rốt ráo cho trong cái tương đối đó. Thì bỏ cái nắm giữ xấu ác mà nắm giữ cái thiện pháp là trong tương đối. Và mình tu tập. Trong cái tương đối, bỏ cái ác pháp. Hồi xưa mình nắm ác pháp, bây giờ mình nắm thiện pháp. Hồi xưa mình cầm nhiễm pháp, bây giờ mình cầm tịnh pháp. Hồi xưa mình giữ theo cái tâm luyến ái, bây giờ mình giữ theo cái tâm tuệ giác. Ở đây nói rằng đoạn tận cái chấp thủ, đoạn trừ hoàn toàn cái chấp thủ là gì? Là cái chấp thủ mê lầm của vô minh và tham ái ở trong tâm mình, nó nắm rất chặt, nắm rất chắc, nó buộc rất chặt, nó siết là rất nhiều mối. Vì mình dùng cái pháp quán chiếu về vô thường, về khổ đau, về vô ngã để mình tháo gỡ nó, mình mở nó ra. Bây giờ mình thành ví dụ để cho quý vị thấy. Bây giờ cái ly nước là tốt, phải không? Ly nước là tốt chứ, nó cần để cho mình uống chứ. Và bây giờ cái tay mình thành bây giờ nè, giờ quý vị thấy nè, cầm, sáng cầm, cầm gì? Trưa cũng cầm gì? Chiều cũng cầm gì? Tối cũng cầm gì luôn? Nguyên đêm không ngủ cầm gì luôn? Thì lúc đó là cái tay này là tay gì? Tay này tay bệnh. Cái tay này tay bệnh, là nước là tốt chứ, phải không? Mà tay này tay bệnh. Rồi giờ bỏ xuống, cái tay gì? Sáng cũng để gì? Trưa cũng để gì? Chiều cũng để gì? Tối cũng để gì? Sáng đêm cũng để gì luôn? Tay này cũng dị tật luôn. Dị tật là bệnh lạ. Nó không phải là cái tay bình thường. Cái tay bình thường là cần cái này thì cầm này lên, cần cái ly nước này thì cầm ly nước lên, cần cái khăn này thì xé ra lau mặt rồi xong rồi để xuống. Vậy đó mới là tay bình thường. Nhưng mà cái tay của mình đây là nói gì? Cái tâm của mình nó bất bình thường. Thì nó nắm cái gì là nó nắm hoài, cái nó nắm chặt cái đó. Mà chính cái chỗ nắm hoài nắm chặt đó là dị tật của tâm, gọi là tâm bệnh. Chẳng hạn như cái giờ yên lặng học không cho nói, mà nó cứ nói đó là dị tật của cái miệng. Rất là đơn giản, mình học mình thấy mình ứng dụng vô hết á. Không có cái gì cao siêu mà xa giờ hết á. Ngay trong chỗ ngồi thấy được sự tu tập, công năng và hiệu quả hành trì, thấy rõ. Cũng ở trong Tương Ưng Bộ Kinh 3, phẩm tham luyến phần đẳng chánh giác định nghĩa. Này các tỳ kheo, Như Lai là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, do yếm ly sắc, thọ tưởng hành thức, ly tham, đoạn diệt, được gọi là bậc giải thoát, không có chấp thủ, chánh đẳng giác. Ở đây chúng ta đã hiểu rồi, chỉ có một từ yếm ly thôi. Yếm ly là chán lìa, chán và lìa, chán nản và lìa bỏ nó. Thấy nó là nguyên nhân của đau khổ cho nên chán nản, xa lìa nó. Cũng ở trong phẩm kinh này, Thế Tôn phân biệt sự khác biệt giữa Ngài và các đệ tử A-la-hán. Như Lai, này các tỳ kheo, là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, làm cho khởi lên con đường trước kia chưa khởi, là bậc đem lại con đường trước kia chưa được đem lại, là bậc truyền thuyết con đường trước kia chưa được tuyên thuyết, là bậc trí đạo, bậc ngộ đạo, bậc thuần thục về đạo. Còn các vị đệ tử là những vị sống theo đạo, tiếp tục thành tựu đạo. Chính Đức Phật giải thích về cái ý nghĩa mà Ngài đã tu tập chứng đắc và thành tựu như thế nào, bổn phận trách nhiệm của Ngài như thế nào. Cho nên khỏi cần nghe ai giải, nghe chính Đức Phật giải thích về Đức Phật. Tại sao mình không uống nước tận nguồn? Cho nên chúng ta phải chú trọng vô cái bộ kinh Tương Ưng Bộ và Tạp A Hàm, cực kỳ quan trọng. Đó là hai bộ kinh cốt tủy của đạo Phật, Tương Ưng Bộ và Tạp A Hàm. Như vậy thì Ngài nói Ngài sao? Làm cho khởi lên con đường trước kia chưa khởi, đem lại cái con đường trước kia chưa được đem lại, truyền thuyết con đường trước kia chưa được tuyên thuyết. Trước khi Đức Phật chưa có ai chỉ ra cái con đường duyên khởi vô ngã hết. Chưa từng có một tôn giáo nào ở trên thế giới mà nói về cái lý duyên sanh vô ngã của các pháp. Độc nhất vô nhị chỉ có đạo Phật mới có giáo lý vô ngã mà thôi. Tất cả tôn giáo khác trên thế giới không có. Chính vì thế mà mình tu cái môn nào không biết, mà càng ngày cái tôi của mình càng nhỏ xuống, càng thấp xuống, càng bé xuống, rồi tới cuối cùng nó tan biến như vậy đó. Thì như vậy là mình tu đúng với chánh pháp của Phật. Còn nếu mình tu hồi xưa mới vô cái ngã con chút, mà tu lâu nó trở thành đại ngã, xong luôn, bó tay. Tu vậy là bó tay, trái ngược với con đường của Phật. Dầu cho mình làm bất cứ cái gì, giáo lý đạo Phật là vô ngã, không có cái tôi thật sự. Tại sao biết nó không có cái tôi? Mai mốt chúng ta sẽ học. Tại vì nó duyên hợp, tánh không, rỗng không, không có cái lõi chắc thật ở bên trong. Như vậy Đức Phật đã mở ra cái con đường mà trước nay chưa ai mở, trình bày cho chúng sanh thấy con đường mà trước nay chưa ai trình bày, đem lại cái con đường mà trước nay chưa bao giờ ai đem lại con đường đó hết. Gọi là trong Kinh Pháp Hoa gọi là bậc khai đạo, bậc tri đạo, bậc thuyết đạo. Khai đạo là mở ra con đường, tri đạo là biết được con đường, thuyết đạo là nói chúng ta rành về cái con đường đó. Đó là Đức Phật mới gọi là đạo sư, đại đạo sư, vị thầy lớn để chỉ cho mình đi trên con đường lớn, để đến ngôi thành lớn của đại niết bàn, đại giải thoát, đại an lạc. Bậc trí đạo giống như là tri đạo, biết rõ cái con đường, ngộ đạo, thấu suốt về con đường, thuần thục về đạo. Đối với con đường từ phàm phu tới Phật quả, Phật thuần thục, không còn cái gì mà ngờ vực, không còn cái gì mà chưa sáng tỏ, chứng đắc toàn bộ, gọi là toàn giác. Chứng đắc tột cùng, gọi là cứu cánh giác. Chứng đắc tròn vẹn, không còn thiếu sót gì hết, gọi là viên mãn giác. Chứng đắc cái sự giác ngộ đó là rộng lớn vô biên, gọi là đại giác thế tồn. Còn những đệ tử của Ngài thì phải làm sao? Phải sống theo đạo, tiếp tục thành tựu đạo. Cái chỗ này quan trọng mà. Sống theo đạo và tiếp tục để thành tựu đạo. Bây giờ mình lại trong giai đoạn là tìm đạo và học đạo để hiểu đạo. Khi mình tìm đạo rồi, mình học được đạo rồi, mình hiểu được đạo, tức là con đường đó. Con đường là phương pháp hành trì thực tập đó. Hiểu được rồi, mình sống được với đạo, tức là mình đi ở trên cái con đường đó, thì á, mình mới là tiếp tục thành đạo giống như Ngài. Thành tựu con đường tức là đã đi hết cái con đường và tới cái chỗ cần đến. Trong kinh Tiểu Bộ, kinh Phật thuyết như vậy, có một số định nghĩa về Phật Như Lai một cách đặc biệt. Này các tỳ kheo, từ đêm Như Lai chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho đến đêm Như Lai nhập vô dư niết bàn, trong thời gian ấy, điều gì ta nói, tuyên bố đều là sự thật, tất cả là như vậy, không có khác được, do vậy cho nên gọi là Như Lai. Này các tỳ kheo, Như Lai nói gì làm vậy, làm gì nói vậy, vì rằng nói sao làm vậy, làm sao nói vậy, cho nên được gọi là Như Lai. Trong toàn thế giới, Như Lai là bậc chiến thắng, không bị chiến bại, bậc toàn trí, toàn kiến, đại tự tại, do vậy được gọi là Như Lai. Những cái định nghĩa này rất đặc biệt. Từ cái đêm mà giác ngộ cứu cánh, cho đến cái ngày nhắm mắt với Katala song thọ đó, trong cái khoảng thời gian chặn giữa đó, những điều gì ta nói, ta tuyên bố đều là chân thật, tất cả đều như vậy, không thể khác được, đó gọi là Như Lai. Trong kinh Kim Cang gọi là chân ngữ, thật ngữ, như ngữ, bất cuốn ngữ giả, bất dị ngữ giả. Chân ngữ là lời thật, lời chân, lời chân thành. Thật ngữ là lời thật. Bất dị ngữ là cái lời nói không có khác, không thể nào khác được. Như ngữ là cái lời nói đúng với chân lý, đúng với sự thật. Bất cuốn ngữ tức là cái lời nói không có lừa dối. Cho nên kinh Kim Cang mới định nghĩa Như Lai giả, chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả. Mà cái đó là từ đâu được phát xuất? Tự trong kinh Tiểu Bộ Phật thuyết như vậy. Về tìm kinh Tiểu Bộ mà đọc. Cái đặc biệt thứ hai là sao? Của Như Lai là như thế nào? Nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. Chỗ này chỗ đặc biệt, thân chứng. Những cái gì Ngài nói ra Ngài đã làm rồi. Những cái điều Ngài đã làm rồi Ngài nói ra để dạy mọi người. Thân chứng, chứng đắc, thân giáo. Cái cuộc sống của Ngài là cái pháp sinh động. Cái sinh hoạt hàng ngày của Ngài là pháp bảo. trong toàn thế giới Như Lai là bậc chiến thắng, không có bị chiến bại. Toàn thắng gọi là đấu chiến thắng Phật. Đấu chiến thắng Phật là ông Phật hoàn toàn chiến thắng, chứ không phải đấu chiến thắng Phật là chiến đấu thắng ông Phật. Tôn Ngộ Không mà khi mà đi thỉnh kinh ở trong phim đó, đi tới chỗ cuối cùng mà được phong cái danh hiệu là đấu chiến thắng Phật. Ông Phật này sở dĩ mà được thành Phật là do gì? Ông chiến thắng tất cả ma quần, yêu quỷ, vân vân. Ở đâu? Ở trong nội tâm. Chiến thắng được tâm ma của mình thì thành Phật. Ma gì? Ma tham dục. Ma gì? Ma sân hận. Ma gì? Ma vô minh si mê. Ma gì? Ma hơn thua đúng sai. Ma nhân ngã thị phi. Đó là những ma trong nội tâm của mình. Toàn thắng ở chính mình, đó gọi là Phật. Tu, tu tập, người xuất gia là người chiến sĩ. Chiến sĩ không phải đánh với người bên ngoài, mà đánh với chính mình. Đánh ở đâu? Đánh ở trong suy nghĩ của mình. Chiến ở đâu? Chiến ở trong lời nói của mình. Thắng ở đâu? Thắng ở trong hành động cử chỉ của mình. Nếu mình để cho cái thói quen nó như vậy, muốn nghĩ gì nghĩ, muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, thì mình không phải là người tu. Cho nên vị A-la-hán có một cái nghĩa, ý nghĩa là gì? Sát tắc, tức là giết giặc. Giết giặc phiền não. Mà nếu như mình tu mà mình phải giết giặc phiền não, mà nếu mình không khéo thì mình bị giặc giết. Giặc phiền não nó giết. Bậc toàn trí, toàn kiến. Toàn kiến là cái thấy toàn vẹn. Đại tự tại. Ở trong Kinh Pháp Hoa có cái câu: ta là bậc Pháp Vương tự tại ở trong các Pháp. Là giải thích cái chữ Pháp Vương. Pháp là mọi sự vật hiện tượng là Pháp. Vương là chúa tể. Vì Pháp Vương là cái đấng chúa tể của mọi sự vật hiện tượng, không phải là Thượng Đế. Chúa tể ở đây là gì? Là tự tại đối với mọi sự vật. Cho nên gọi là chúa tể của tất cả sự vật. Tức là bất cứ cái gì xảy ra đó với Phật, Phật đều ung dung tự tại, như như bất động. Đó mới gọi là Pháp Vương. Hoàn toàn tự tại. Thân tâm và sự vật, bất cứ cái gì đến đều nhẹ nhàng, thung dung, an lạc, thảnh thơi, tự tại. Không có gì làm cho chướng ngại được hết. Như vậy là mới thấy, chứng tỏ được cái sức mạnh, cái năng lực của người tu. Giải thoát lực, sức mạnh của sự giải thoát. Mới gặp chuyện gì chút xíu mà quýnh quán lên hết trơn. Mặt mày xanh lè xanh lát hết trơn. Nói khắp khắp không ra hơi. Xỉu, xỉu. Không có một chút định lực, không có một chút á, trầm tĩnh, không có một chút đạo lực. Làm sao dẫn dắt người sao? Làm sao làm chỗ nương cho bao nhiêu người? Làm sao lãnh đạo tinh thần? Ý nghĩa của Niết Bàn. Niết Bàn có thể gián tiếp được định nghĩa là khổ diệt, ái diệt, thủ diệt, vô minh diệt. Hay bằng tên gọi tương đương khác như là vô vi, vượt qua bập lô, qua bờ bên kia, hết loại sanh y, vân vân. Mà chúng ta có ngót 30 từ tương đương với Niết Bàn ở trong Nikaya và A Hàm. Trong kinh tập Tiểu Bộ Kinh, cái chương con đường đến bờ kia Có một cái vị thanh niên đã hỏi Đức Phật về cái phép qua bờ. Đức Thế Tôn dạy là ngày đêm ông nhận thấy đoạn dục ly nghi ngờ, ái diệt là niết bàn. Do đoạn diệt khác ái được gọi là niết bàn. Không sở hữu chấp trước, ta nói người niết bàn, già chết được đoạn tận. Như vậy thì ở đây cái nghĩa căn bản là gì? Khổ chấm dứt là niết bàn, tham ái chấm dứt là niết bàn, sự nắm chặt chấm dứt là niết bàn, mê lầm vô minh chấm dứt là niết bàn. Cái bài mà đây mà Đức Thế Tôn dạy một cái vị thanh niên Upasiva đó, thì Đức Phật á nói như thế nào? Ngày đêm ông nhận thấy đoạn dục ly nghi ngờ, ái diệt là niết bàn. Nhớ cái chữ ngày đêm ông nhận thấy. Nhận thấy tức là chánh niệm và tỉnh giác, luôn luôn từ ngày cho đến đêm, phút cho đến giây, mỗi phút mỗi giây, mỗi hơi thở của mình, mình luôn luôn nhận thấy, nhận biết. Tiếp xúc với cái gì mình phải nhận biết rõ, mình đang làm cái gì, mình phải biết rõ mình đang làm cái gì. Cái đó rất là quan trọng. Mình phải biết rõ, nhận rõ, đó là chánh niệm và tỉnh giác. Luôn luôn nhận biết những cái gì mình đang tiếp xúc, mình đang nói, mình đang nín, đang làm việc, đang bước đi, đang học, đang ngồi tụng kinh, đang ngồi thiền vân vân. Mình phải nhận biết cái công việc mình đang làm. Cái mình đang làm mà mình không biết thì vậy mình biết cái gì? Không thành biết gì hết. Cái mình đang làm mình không biết, vậy mình biết cái gì? Dầu cho biết cái gì đi nữa cũng thành không biết. Tự giác tức là biết mình, chứ không có gì hết. Tự giác là biết mình. Nói tiếng Việt đơn giản là biết mình. Mà nếu mình đang làm mà mình không biết gì hết thì như vậy là coi chừng, coi chừng, lâu ngày nó bị chạm mạch. Mà làm gì mà mình không biết gì hết đó, có vấn đề thần kinh. Mà cái tâm mình nó phóng riết quen rồi là mai mốt nó đi tới cái đó đó. Cho nên mấy người đó lãng đó, lẫn nữa hết trơn. Cầm chổi để đâu hồi không biết, chùa khóa giữ chỗ nào giờ lục tung cái phòng, anh không biết bây giờ để tiền đâu, giờ không biết đâu hết trơn. Nó rối bù hết trơn, tơ giò trăm mối trong này nó loạn xạ trống hết trơn, nó không kiểm soát được. Cho nên trong đạo của mình cái tu căn bản là gì? Một là đối trị hôn trầm, hai là đối trị loạn tưởng. Hai cái đó mà mình đối trị được là mình tu thành công. Hôn là hôn mê, là mù mịt. Trầm là chìm, chìm vô cái chỗ lờ mờ mù mịt, gọi là hôn trầm. Loạn tưởng là suy nghĩ hết cái này tới cái kia, cái tâm nó cứ loạn xạ lăng xăng hoài. Còn chánh niệm tỉnh giác là nó vượt lên trên hai cái đó, nhận biết cái mình đang làm. Từ cái chỗ căn bản đó rồi mình mới đoạn dục được. Mình phải biết mình đang cái gì, rồi sau đó mình mới thấy cái tâm mình đang ham muốn. Mình mới giảm từ từ, dứt từ từ. À, lìa cái nghi ngờ, khi mà học pháp một thời gian mình thấy rõ mình không còn nghi nữa. À, rồi á, khi mà cứ đoạn như vậy, cứ tỉnh táo, cứ giác tỉnh, cứ nhận biết như vậy từ từ, khi mình biết rồi mình đoạn, biết rồi mình trừ, biết rồi mình dẹp, cứ lần tới một ngày ai nó diệt hoàn toàn, chứng đắc đạo quả của niết bàn. Sự tu rất là quan trọng ở cái chỗ tích lũy. Nếu mình không để ý, mình nghĩ rằng tu biết tới bao giờ mà mới thành công, biết bao giờ mà mới chứng quả. Nhưng không phải. Một ngày á, mình bào một chút, một ngày đó mình cho nó mòn một chút, một ngày mình á là vúa nó một chút và riết rồi đó, thì á cái khúc cây đó hay là cục đá nó cũng thành tượng Phật. 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, lên tới ni trưởng, chống gậy đi khụm 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 khụm, lụm khụm, thấy không, cầm sao chổi lần lần đưa giỏng, lần 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 chổi về đưa giỏng, thấy không, không có làm gì hết trơn á. Cả thế giới lại giống như sư bà Hải Triều Âm, cả thế giới tôn kính, mỗi ngày tu một chút, mỗi ngày quán một tí, mỗi ngày thiền 1-2 giờ, như vậy mà nó tăng trưởng. Mỗi ngày nói một chút, mỗi ngày ngủ một chút, mỗi ngày theo cái thói quen xấu một chút, tu càng ngày nó càng đổ ra cái tệ hại. Mà không biết, nó tăng trưởng mình không biết. Và cuối cùng á, là mình không biết được mình luôn. Mình không biết được mình. Và những cái bậc tu hành á, bậc đồng phạm hạnh, trong kinh dùng cái từ đồng phạm hạnh, người ta nhìn mình á, không có vào trong cái cửa pháp. Tuy là cạo tóc mặc áo, chứ không có dự vô chúng trung tồn của tàm bảo, là tử thi ở trong biển của pháp, trôi lên bền rồi tấp vô bờ thôi. Ở trong đạo không có giá trị. Cái sự tham dục chấp trước, tham đắm ở trong năm thủ uẩn, tức là khổ tập. Sự nhiếp phục từ bỏ tham dục, tức là khổ diệt. Nhấn tới nhấn lui cái chỗ này. Tham muốn nắm chặt, sai đắm ở nơi năm, năm quẩn, hình sắc và tâm niệm, đó là cái nguyên nhân tích tập ra đào khổ. Còn nhiếp phục để từ bỏ cái tham muốn, thì cái chỗ đó là cái chỗ chấm dứt đào khổ. Chấm dứt đào khổ. Ở trong kinh thường có cái ví dụ về con rùa và con cá đó. Ví dụ là con rùa với con cá. Hôm nọ đó con rùa nó đi lên đồng bằng xong nó trở về. Nó trở về ở dưới hồ, dưới ao. Rồi xong cái con cá nó hỏi. Nó hỏi con rùa. Nó hỏi gì chứ ở trên đó làm sao? Có giống như là mấy cái san hô của mình không? Mấy cái tòa lâu đài đó, mấy cái tòa nhà đồ này kia, nó giống san hô mình không? Cảnh trở làm sao? Nó không. Rồi có giống mà mấy cái cục đá dưới mình không? Nó không. Có giống cá mập không? Nó không. Có giống cá sấu không? Nó không. Có giống cá voi không? Nó không. Hỏi gì nó cũng không hết trơn. Trời ơi, nó ông này nó dốc rồi. Mà không có cái nào mà nó giống như dưới đáy biển hết trơn. Con cá nó không tình, nó làm gì có đất bằng? Không có. Làm gì có. Giống như cái người mà không có tu tập, nói tới niết bàn, nói tới đạo quả, tới chứng đắc, tới nó không, làm gì có. Như vậy thì ví dụ cho gì? Con cá nó sống ở trong cái nước của tham dục, chưa hề ly dục, làm sao biết được cái cảnh giới tịch tịnh của ái diệt niết bàn. Cho nên mình lấy cái gì mình diễn tả niết bàn cũng không đúng hết. Phải tu, lìa dục, lúc đó mình sẽ thấy. Trong một cái đoạn kinh Phật thuyết như vậy, ở trong kinh Tiểu Bộ á, cái đoạn này rất là quan trọng. Này các tỳ kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra. Nếu không có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra, thì ở đây không thể trình bày được sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra. Do vì có cái như thế nên mới có thể trình bày được cái sự vượt thoát. Cái chỗ này rất là quan trọng. Ở trong kinh Nguyên Thủy rất ít khi nào mà chúng ta bắt gặp được á. Mà Đức Thế Tôn nói về cái chỗ này. Chỗ đây là nói về Niết Bàn.
Cái đoạn văn này Đức Phật nói về Niết Bàn, tức là có một cái đó không sanh, không phải do sanh ra, cái đó không phải hiện hữu. Không phải hiện hữu là không phải có như cái sự vật mình nắm bắt được, không có tác thành, tức là không có làm ra nó được, không có tạo nên nó được, không có tác thành nó được. Chính vì có cái ấy cho nên mới có cái sự vượt thoát ra sanh, hiện hữu và cái tác thành. Đức Phật nhấn mạnh tức là có cái cảnh giới chấm dứt tất cả đau khổ tạo tác ở trong sanh diệt. Ở cái cảnh giới đó là cái pháp ấn thứ ba, là Niết Bàn tịch tỉnh. Chính vì có cái đó cho nên á, mình mới tu. Có cái chỗ chân thật đó cho nên mình đã buông hết tất cả cái giả dối rồi thì mình mới đạt được. Có cái tuệ giác cứu cánh á, cho nên chúng ta xa lìa tất cả phiền não vô minh thì mình mới chứng đắc. Ở đây xác định lại để cho mình thấy được, rõ được cái mục tiêu, cái đích đến của cái người tu hành. Chứ không phải tu rồi cuối cùng rồi đó chỉ thấy là khổ 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 không hả? Tu rồi nhìn gì thấy cũng là giả không, vô thường không. Vì cũng thấy là tu càng bi đát, càng thê thảm. Thì đó tu đó thôi là không ai tu được hết. À, tu đạt tới cái chỗ hạnh phúc tối thượng, vượt thoát tất cả sanh diệt vô thường. Chứng đắc tới cái chỗ mà là siêu xuất thế gian. Đó là cái chỗ Niết Bàn mà chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai đều chứng đắc như vậy. Người tu hành chân chánh cũng sẽ chứng đắc như vậy trong hiện tại. Và mãi về sau, những người tha thiết trong sự tìm cầu giải thoát cũng chứng đắc như vậy. Cho nên gọi là quá khứ như vậy, hiện tại như vậy, tương lai như vậy. Nếu ai dùng cái tâm như vậy sẽ chứng đắc được như vậy. Ở đây nói có hai loại Niết Bàn. Nói đơn giản cho dễ hiểu là hữu dư và vô dư. Sao gọi là hữu dư? Chứ hữu là có, chứ dư là thừa, là còn lại. Tức là cái Niết Bàn mà còn cái thân có tứ đại ngũ uẩn, cái người đó đã chứng đắc Niết Bàn rồi, nhưng mà còn cái tấm thân da thịt này, cho nên vẫn còn đau bệnh. Những cái vị A-la-hán, những cái bậc thánh tăng, những bậc đạt đạo, thậm chí Đức Phật cũng vẫn đau bệnh. Chúng ta đã tìm hiểu ở hôm trước đó, nhiều bữa là Đức Phật đau lưng, lớn tuổi rồi, 70 mấy, gần 80 tuổi rồi, mệt. Đang giảng pháp, ngày mệt, ngày kêu đó. Ngày sau lại Phật rồi thế giảng cho ta đi, ta mệt rồi, để cho ta nghỉ chút, cái ngã lưng nằm xuống nghỉ à. Chứng đắc Niết Bàn rồi, nhưng mà còn thân, cho nên có cái đau của thân mà không có cái bệnh của tâm. Chỗ này rất quan trọng. Cái đau của thân thì có, mà cái bệnh của tâm thì không. Cái khổ về mặt thân thì có, nhưng mà cái khổ về mặt tâm thì không. Cho nên Đức Phật cũng nhức răng. Nếu mà khi mà đau răng thì cái răng nó nhức cũng giống y hệt như mình thôi à. Nhưng mà nhức răng thì là nhức răng thôi, chứ cái tâm của Phật không có gì đó đó mà dao động. Nhưng mà mình bị nhức răng, cái đầu sao? Cái tâm mình nó nhức theo luôn, phải không? À, hoặc là có cái răng nhức thôi, cái giả bộ cái sao? Thôi nằm chỗ ăn cháo thôi, nghỉ học, phải không? Ra đủ thứ chuyện hết. À, như vậy thì á, là cái thân có bệnh mà tâm không có bệnh. À, những cái ngoại cảnh, những cái tác động của hoàn cảnh bên ngoài, của chính nội thân luôn, mà tâm của Ngài bất động, không bị ảnh hưởng. Những bậc đạt đạo đều như vậy hết. Đó là hữu dư y niết bàn, chứng đắc niết bàn rồi mà còn thân thể. Cho nên đừng nói nghe ổ hòa thượng này hòa thượng kia sao vô bệnh viện, nói hòa thượng tu nhiều quá sao vô bệnh viện, như vậy rồi hòa thượng tu rồi không có bệnh à, không có già, không có chết à. Không phải, vẫn bệnh, vẫn già, vẫn chết, mà cái bệnh già chết không tác động được cái tâm tịch tỉnh vắng lặng của các ngài, không làm cho các ngài khổ. Còn cái vô dư niết bàn á, tức là không có còn sót, không còn thừa, tức là chấm dứt cái mạng sống, nhập diệt, hoàn toàn tịch diệt, thì gọi là đạt được cái niết bàn trọn vẹn, không còn cái gì có thể tác động để đau khổ được nữa hết, vô dư niết bàn.